Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 6 tháng 3, 2024. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khiêu khích tuần duyên Philippines tại Biển Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tổ chức Hamas chấp nhận ngừng bắn tại dải Gaza. Tổng thống Pháp vẫn không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân hỗ trợ Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Pháp và Đức bất đồng vào lúc gay cấn cho Ukraine. Mục theo dòng thời sự. Nước Nga có thể tận dụng vụ nghe lén cuộc họp về tên lửa Taurus của quân đội Đức như thế nào? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo lên án hành động khiêu khích của Trung Quốc nhắm vào hoạt động hàng hải hợp pháp của Philippines tại Biển Đông. Thông cáo được đưa ra ngay sau vụ tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với tàu tuần duyên Philippines đang tiếp tế cho đơn vị đồn trú tại bãi Cỏ Mây, quần đảo Trường Sa khiến 4 người bị thương. Về phần mình, Trung Quốc cáo buộc Mỹ dùng Philippines làm một con bài để gây bất ổn tại Biển Đông, Phan Minh cho biết cụ thể.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển xung quanh bãi Cỏ Mây là bất hợp pháp, bởi khu vực này nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Washington kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS và phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tháng 7 2016, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực này và chấm dứt các hành vi nguy hiểm và gây bất ổn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tái khẳng định sát cánh với đồng minh Philippines và nhấn mạnh theo quy định phòng thủ chung Mỹ-Philippines ký kết năm 1951, mọi hành động tấn công vào các lực lượng vũ trang, tàu thuyền của cơ quan công lực hoặc phi cơ Philippines, bao gồm cả lực lượng tuần duyên của nước này, ở bất kỳ nơi đâu trên Biển Đông, cũng được coi như là tấn công nước Mỹ. Về phía Trung Quốc, trong một cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh khuyến cáo Hoa Kỳ không sử dụng Philippines như một con bài nhằm gây bất ổn tại Biển Đông. Bà Mao Ninh cũng kêu gọi Philippines không để bị Hoa Kỳ thao túng. Theo AFP, lãnh đạo 10 quốc gia Đông Nam Á và Úc tại hội nghị ở Melbourne, Úc cũng lên tiếng tố cáo các hành động đe dọa hòa bình ở Biển Đông, nơi các hành động ngày càng hung hãn của Bắc Kinh gây lo ngại.
Vẫn tại nước Úc, theo hãng tin Anh Reuters, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang trong chuyến công du Úc sẽ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và mỏ. Thỏa thuận sẽ tạo thêm điều kiện cho nước Úc xuất khẩu than và khí hóa lỏng sang Việt Nam. Úc hiện tại là nhà cung cấp than quan trọng cho Việt Nam, chiếm đến 44% tổng khối lượng nhập khẩu than của Việt Nam. Có thể trong chuyến công du Úc của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho đến ngày 9 tháng này, hai nước sẽ nâng quan hệ lên hàng đối tác chiến lược toàn diện, tức cấp cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Vấn đề tình hình Việt Nam, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Hoa Kỳ Human Rights Watch ngày hôm qua tố cáo chính quyền Việt Nam mở đợt trấn áp mới nhắm vào giới bất đồng chính kiến đúng vào lúc chuẩn bị ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thêm một nhiệm kỳ.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch nhận định, chính quyền Việt Nam thích phô trương là họ tôn trọng nhân quyền khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng hành vi đàn áp thô bạo những người bất đồng chính kiến lại thể hiện thông điệp ngược lại. Human Rights Watch nêu trường hợp hai ông Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình vừa bị bắt vào ngày 29 tháng 2 và ông Hoàng Việt Khánh bị bắt ngày 1 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nguyễn Chí Tuyến, 49 tuổi, cư trú tại Hà Nội, là một nhà vận động nhân quyền sử dụng mạng xã hội, trong đó có YouTube và Facebook. Kênh YouTube đầu tiên của ông Anh Chí Dâu Đen đã đăng hơn 1.600 video và có 98.000 người đăng ký. Ông Nguyễn Vũ Bình, 55 tuổi, cư trú tại Hà Nội, là một cựu tù nhân chính trị, từng là đảng viên và làm việc cho tạp chí Cộng sản. Người bị bắt thứ ba là ông Hoàng Việt Khánh, 41 tuổi, sống ở Lâm Đồng, Tây Nguyên. Từ năm 2018, nhà bất đồng chính kiến này thường xuyên sử dụng Facebook để bày tỏ quan điểm cá nhân. Về nhiều vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam từ năm 2018, lên án tình trạng công an bạo hành, các vụ nhận tội do bị tra tấn, trong khi công an giam giữ, đồng thời công khai lên tiếng ủng hộ các tù nhân chính trị.
Về tình hình xung đột Cận Đông, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày hôm qua đã kêu gọi tổ chức Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nhân tháng Ramadan của người Hồi giáo trong bối cảnh nhóm chiến binh Palestine cảnh báo là những cuộc đàm phán về ngừng bắn và thả con tin không thể kéo dài, vô thời hạn.
Theo AFP, khi đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn, chủ nhân Nhà Trắng cho biết Israel tỏ vẻ sẵn sàng hợp tác và mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào Hamas. Ông Biden cũng nhận định tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm ở Israel, đặc biệt là ở Jerusalem, nếu chiến sự vẫn tiếp diễn trong tháng Ramadan. Từ 4 ngày qua, phái đoàn của Hamas và Hoa Kỳ đã gặp các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập ở Cairo để đàm phán về ngừng bắn 6 tuần, phóng thích hàng chục con tin mà Hamas đang cầm giữ, đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine và duy trì dòng viện trợ tới Gaza. Al-Qahira News, hãng truyền thông thân cận với cơ quan tình báo Ai Cập, cho biết hôm nay các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn. Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng nhân đạo ở Gaza, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo có rất nhiều trẻ em chết đói tại hai bệnh viện ở phía bắc Gaza. Tại hội nghị thượng đỉnh Úc-ASEAN tại Melbourne, lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á và Úc hôm nay cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, đồng thời mô tả tình hình nhân đạo trên lãnh thổ Palestine là thảm họa.
Với liên quan đến xung đột tại Gaza, ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp đồng nhiệm chính quyền Palestine tại Ankara để bàn về cách viện trợ cho Gaza mà không cần thông qua Israel, trong bối cảnh vùng lãnh thổ Palestine hiện đang phải đối mặt với nạn đói khó có thể tránh khỏi. Thông tin viên Anne Andalauer tại Istanbul tường trình.
Alors que la famine menace les Gazaouis et qu'Israël continue de limiter drastiquement l'entrée de l'aide humanitaire.
Trong khi nạn đói đang đe dọa người dân ở Gaza, còn Israel thì vẫn tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt hàng viện trợ vào vùng lãnh thổ của Palestine bị vây hãm. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất một cơ chế không cần đến Israel. Những ngày gần đây, Ngoại trưởng Hakan Fidan cam đoan rằng Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác mà ông không nêu tên sẵn sàng hành động đơn phương để chuyển hàng viện trợ vào Gaza mà không cần phối hợp với chính quyền Tel Aviv. Sau khi tiếp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không nêu trực tiếp những nỗ lực này, nhưng với những từ ngữ rõ ràng, ông nhắc lại sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với người dân Palestine đang phải đối phó với điều mà ông gọi là một cuộc diệt chủng hiển nhiên. Ông Erdogan nói, khoảng 2,3 triệu người Palestine không được tiếp cận với những nhu cầu thiết yếu. Israel không chỉ thảm sát dã man người dân ở Gaza bằng đói khát, mà họ còn thả bom xuống những người vô tội. Từ 150 ngày qua, chúng ta đã chứng kiến một trong những vụ thảm sát tàn bạo nhất thế kỷ từ trong nhân văn. Một cơ chế viện trợ đơn phương cho người Palestine sẽ cần phải được chính quyền Cairo bật đèn xanh vì Ai Cập đang kiểm soát cửa khẩu Rafah, điểm trung chuyển trên bộ duy nhất để đưa hàng viện trợ vào dải Gaza. Lần đầu tiên từ hơn một thập niên qua, vào tháng trước, ông Erdogan đã đến thăm Cairo.
Anadolu, Istanbul, RFI.
Pháp vẫn không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân hỗ trợ Ukraine. Ngày hôm qua trong chuyến thăm Praha, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron khẳng định là ông không thay đổi quan điểm về việc phương Tây có thể đưa quân hỗ trợ Ukraine trong trường hợp cần thiết. Quan điểm được đưa ra hôm 26 tháng 2, vốn gây nhiều phản đối trong nội bộ các đồng minh của Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với nguyên thủ quốc gia Cộng hòa Séc, Petr Pavel, Tổng thống Pháp nhấn mạnh là ông đưa ra phát biểu gây sốc này nhằm chống lại tâm lý chủ bại đang rình rập, khi các đồng minh của Ukraine hàng ngày giải thích về các giới hạn, trong lúc Tổng thống Nga thì không từ một thủ đoạn nào. Cần lấy lại thế chủ động trong cuộc đối đầu với Nga, đây là thông điệp chủ yếu của nguyên thủ Pháp. Thông tin viên Charlotte Uyghur Tomaka tường trình từ Praha.
Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Đức, những lời lẽ của ông Emmanuel Macron sẽ không giúp gì cho việc giải quyết tình hình tại Ukraine. Tuy nhiên, nếu như Tổng thống Pháp từ Praha kêu gọi các đồng minh của Ukraine không chùn bước trước Nga, thì kết thúc chuyến đi, chính ông Macron cũng đã giải thích rõ là các phát biểu của ông không nhắm riêng nước Đức mà hướng đến tất cả. Theo Tổng thống Pháp, cho dù với một số quốc gia có những giới hạn trong hiến pháp có thể cản trở việc đưa quân đến Ukraine, tuy nhiên những giới hạn này không được cản trở hành động. Tổng thống Macron tái khẳng định quan điểm được đưa ra hồi tuần trước về khả năng châu Âu đưa quân đến Ukraine gây nhiều phản đối. Tổng thống giải thích rằng trước đó ông đã nêu khả năng này với lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông nói là gánh chịu các thất bại trên thực địa, đó là điều có nguy cơ xảy ra nếu như chúng ta vẫn tiếp tục thụ động như từ hai năm nay. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh chính trích cần phải lấy lại thế chủ động nếu như chúng ta muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh có ý nghĩa chiến lược này. Nguyên thủ Pháp dự kiến sẽ cùng du Ukraine vào giữa tháng này, dường như ngày càng muốn khẳng định vai trò lãnh đạo của nước Pháp trong các nỗ lực hậu thuẫn Kiev và trong cuộc đối đầu với Nga.
Charlotte Turian Tomaka, Prague, RFI.
Theo AFP, trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Cộng hòa Séc đã ủng hộ nguyên thủ quốc gia Pháp khi khẳng định là ông đồng tình với việc tìm kiếm các biện pháp mới, bao gồm thảo luận về việc đưa quân đến Ukraine, cho dù không nêu khả năng triển khai các lực lượng tác chiến. Ngược lại, nước Mỹ giữ khoảng cách với lập trường của Tổng thống Pháp. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông John Kirby khẳng định là Washington sẽ không đưa quân đến Ukraine, và Tổng thống Ukraine cũng chưa từng yêu cầu các lực lượng nước ngoài đến chiến đấu vì quốc gia này. vẫn liên quan đến Ukraine. Kể từ khi bán đảo Crimea bị Nga sát nhập cách đây 10 năm, người dân địa phương luôn phải đối mặt với những vụ vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng do quân chiếm đóng gây ra. Những người đặc biệt bị nhắm tới thuộc cộng đồng người Tatar và các nhà hoạt động thân Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz cho biết cụ thể.
Tại Crimea, ngay từ sáng sớm, tư gia của 10 nhà hoạt động và các lãnh đạo tôn giáo người Tatar đã bị lục soát trái phép và những người cư ngụ trong đó bị bắt giữ. Họ bị quân chiếm đóng Nga cáo buộc là khủng bố. Tất cả đều được đưa đến trụ sở của FSB, cơ quan mật vụ Nga ở Simferopol. Họ phải đối mặt với án tù nặng nề. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ bắt giữ tùy tiện như vậy, theo lời Mario Tomac thuộc nền tảng Crimea, một sáng kiến của chính phủ nhằm đưa bán đảo quay trở lại với Ukraine. Ông nói, Crimea đã trở thành bán đảo của nỗi sợ hãi nếu bạn đại diện cho các cộng đồng bản địa ủng hộ Ukraine về mặt chính trị hoặc không nhiệt tình ủng hộ chính quyền chiếm đóng hay nếu bị khám xét ngẫu nhiên trên đường phố và bị phát hiện có phần mềm VPN để vượt tường lửa trên điện thoại. Bạn có thể bị bắt và phải nộp phạt, thậm chí là bị truy tố mà không có lý do cụ thể. Về phần mình, Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubyne tố cáo Moscow phạm tội ác chống nhân loại và kêu gọi các cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn những tội ác của Nga trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine và gây áp lực buộc nước xâm lược phóng thích những công dân Ukraine bị bắt giữ trái phép.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Tại Hoa Kỳ, Donald Trump gần như chắc chắn sẽ tái đấu với Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới sau khi giành chiến thắng áp đảo trước Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày Super Tuesday vào ngày hôm qua.
Theo hãng tin AFP, cho các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, tính đến thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở 13 trên 15 bang tổ chức bầu cử hôm qua, chỉ đo lọt vào tay Nikki Haley bang Vermont gần Canada. Kết quả bang Utah vẫn chưa được công bố, nhưng các nhà quan sát nhận định có nhiều khả năng Trump cũng thắng nốt ở bang này. Nhà tỷ phú có mặt tại dinh thự Mar-a-Lago bang Florida đã mừng chiến thắng với những người ủng hộ và ca ngợi một buổi tối tuyệt vời, một ngày tuyệt vời, và không một lần đề cập đến đối thủ Nikki Haley. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đang đóng vai trò là ứng cử viên có thể khôi phục sự bình thường trước sự hỗn loạn của Trump, nhưng hầu hết cử tri Đảng Cộng Hòa đều phớt lờ những lời kêu gọi của bà. Về bầu cử sơ bộ bên Đảng Dân Chủ, đương kim Tổng thống Joe Biden hôm qua cũng giành chiến thắng ở tất cả các bang quan trọng và chỉ chịu thất bại nhỏ ở Samoa, một lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Với tinh thần sẵn sàng tái đấu với Donald Trump, Tổng thống Biden khẳng định người tiền nhiệm đang quyết tâm phá hủy nền Dân Chủ Hoa Kỳ, cáo buộc cựu Tổng thống chỉ tập trung vào việc báo thù cá nhân, chứ không màng đến lợi ích của người dân Mỹ. Theo các cuộc thăm dò dư luận, người dân Hoa Kỳ không mấy hào hứng với việc tái diễn trận đấu của cuộc bầu cử Tổng thống 2020, nhưng rõ ràng là sau cuộc bầu cử sơ bộ hôm qua, viễn cảnh này gần như là chắc chắn.
Về Thế vận hội mùa hè Paris 2024, lần đầu tiên trong lịch sử lễ khai mạc Thế vận hội sẽ diễn ra bên ngoài sân vận động. Theo kế hoạch của ban tổ chức, ước tính khoảng 500.000 người sẽ trực tiếp chứng kiến cuộc diễu hành của 206 đoàn thể thao trên dòng sông Seine xuyên thủ đô Paris. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gérald Darmanin cho biết là trong số 326.000 khán giả, sẽ có 104.000 khán giả mua vé với chỗ ngồi là các kẻ thấp ở sát sông hoặc trên các cây cầu. 220.000 vé còn lại là giấy mời. Khán giả nhận được vé miễn phí sẽ theo dõi lễ khai mạc từ các kẻ cao dọc bờ sông Sen. Ngoài ra, ước tính 200.000 người sẽ xem buổi khai mạc từ các căn hộ nhìn ra sông Sen. Trả lời Ủy ban Tư pháp Thượng viện, Bộ trưởng Nội vụ cho biết là việc phân phối vé miễn phí sẽ do chính quyền các cấp cùng ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 triển khai. Theo AFP, số lượng khán giả dự lễ khai mạc Thế vận hội giảm mạnh so với con số khoảng 600.000 người dự kiến. Bộ Nội vụ giải thích lý do cắt giảm là do nguyên tắc 3m² một người. Theo Bộ Nội vụ Pháp, đây cũng là lần đầu tiên kể từ thời vua Louis XV, tức thế kỷ 18, có một cuộc diễu hành bằng thuyền trên sông Seine lớn đến như vậy. Khoảng 45.000 cảnh sát được triển khai tại toàn vùng Île-de-France để bảo vệ an ninh. Toàn bộ không phận trong bán kính 150 km xung quanh thủ đô Paris sẽ hoàn toàn bị cấm từ 19 giờ đến nửa đêm ngày khai mạc Thế vận hội, điều chưa từng có, theo Bộ Nội vụ Pháp. Sau đây là phần tin bổ sung.
Miriam Hopper, giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, phụ trách khu vực Đông Á và Châu Đại Dương cho biết hôm 4 tháng 3 rằng Washington đang tính đến các bước trung gian trước khi có thể phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Điều này được đặc phái viên hạt nhân cấp cao của Hoa Kỳ Jung Park khẳng định lại vào hôm qua khi nhấn mạnh sự cần thiết của các bước này. Các bước trung gian được quan chức Mỹ đề cập đã làm dấy lên những suy đoán cho rằng Washington có thể sẽ linh hoạt hơn trong chính sách áp dụng đối với Bắc Triều Tiên, quốc gia cho đến nay vẫn từ chối thảo luận về việc phi hạt nhân hóa.
Quần đảo Maldives ở Ấn Độ Dương ngày hôm qua đã ký kết một thỏa thuận quân sự với Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác quân sự với Trung Quốc được ký kết vào lúc quần đảo này đã buộc các đơn vị Ấn Độ rời khỏi quần đảo.
Các mạng xã hội của tập đoàn Meta là Facebook, Instagram và Threads đã ngừng hoạt động một cách bất thường trong khoảng 2 tiếng đồng hồ vào hôm qua. Phát ngôn viên của Meta cho biết đây là một sự cố kỹ thuật và các chuyên viên đã khắc phục được nó trong thời gian nhanh nhất có thể. Facebook đã từng gặp sự cố tương tự vào tháng 10 2021 và nguyên nhân là do trục trặc kỹ thuật chứ không phải do tin tặc tấn công như lo ngại ban đầu.
Lực lượng nước ngoài sẽ đến giúp Haiti diệt loạn. Thủ lĩnh một băng đảng có uy tín ở Haiti tuyên bố là đảo quốc này sẽ rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu nếu Thủ tướng Ariel Henry không từ chức. Trước tình trạng bạo loạn gần như là nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền ở Haiti, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn vào ngày hôm nay. Theo AFP, các băng đảng tội phạm đã chiếm giữ phần lớn thủ đô Port-au-Prince, những trục đường chính dẫn đến phần còn lại của đất nước nghèo nhất vùng Caribe, cùng với nhiều khu vực chiến lược như là sở cảnh sát, sân bay, nhà tù và có đến vài nghìn tù nhân đã vượt mục. Jimmy Cerizier, biệt danh là Lò Than, là một trong những ông trùm có ảnh hưởng nhất ở Haiti hiện nay, đã ra tối hậu thư là nếu Thủ tướng Ariel không từ chức, nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ ông ta, chúng tôi, có nghĩa là các lực lượng nổi dậy, sẽ thẳng tiến đến cuộc nội chiến, kéo dài thành một cuộc diệt chủng, hoặc là Haiti là thiên đường cho tất cả chúng tôi, hoặc là địa ngục cho tất cả. Từng làm cảnh sát và bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt, ông trùm 46 tuổi cùng với nhiều nhóm vũ trang khác muốn lật đổ Thủ tướng đang nắm quyền kể từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào năm 2021 và lẽ ra Thủ tướng này phải rời khỏi chức vụ vào đầu tháng 2 vừa qua. Từ cuối tuần qua, các băng đảng có vũ trang đã tấn công hai nhà tù, hàng nghìn tội phạm vượt ngục, người dân ở thủ đô Port-au-Prince không dám ra khỏi nhà vì sợ bị đạn lạc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Pháp và Đức bất đồng vào lúc gây cấn cho Ukraine, chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
Khi nêu khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine, Tổng thống Pháp khẳng định là đã cân nhắc từng từ. Trong chuyến công du Praha, Cộng hòa Séc ngày hôm qua, ông Emmanuel Macron kêu gọi các đồng minh của Ukraine đừng hèn nhát trước một nước Nga không còn chặn lại được nữa. Những phát biểu nhìn vào thực tế của Tổng thống Pháp không được Hoa Kỳ đánh giá cao, đồng thời cho thấy những bất đồng sâu sắc về tầm nhìn đối với cuộc chiến ở Ukraine. Ngay sau khi Nga tung đạn ghi âm nghe lén cuộc đối thoại giữa các sĩ quan cấp cao của Đức về khả năng cung cấp tên lửa bắn tàng hình Taurus cho Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ ngay khả năng Berlin đưa nhân viên sang Ukraine, kể cả là cố vấn để lập trình. Trong một buổi phỏng vấn, ông Scholz cũng ám chỉ rằng Anh và Pháp đã cử cố vấn đến Ukraine để hỗ trợ điều chỉnh hai loại tên lửa Storm Shadow và Scalp cung cấp cho Kiev, trong khi nhật báo Le Monde ngày 6 tháng 3 cho rằng đây là chuyện không nên nói trước công chúng. Cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev sẽ là một bước đột phá chiến lược, do đó Đức rất thận trọng vì sợ tên lửa này sẽ được dùng để tấn công cầu Crimea và như vậy sẽ kéo Đức cũng như là NATO đối đầu trực diện với Nga. Đây là chủ trương được ông Scholz nhấn mạnh ngay trong những ngày đầu Nga xâm lược Ukraine, có nghĩa là không để chủ nghĩa sát lại Nga giành chiến thắng, nhưng cũng không để cuộc xung đột biến thành một cuộc chiến trực diện giữa Nga và NATO. Ngoài ra, Đức quy định chặt chẽ việc đưa quân ra nước ngoài. Trả lời trang Deutsche ngày 28 tháng 2, ông Eric André Martin, thư ký Hội đồng Nghiên cứu quan hệ Pháp-Đức-Sapa tại Paris, đưa ra hai giải thích. Trước tiên, theo ông, chính phủ Đức hiện nay là một liên minh và không hẳn có chung quan điểm. Một số người dè dặt về chiến tranh và những hệ quả có thể xảy ra cho người dân. Ngoài ra, nhiệm vụ của quân đội Đức là bảo vệ lãnh thổ và thường dè dặt khi được kêu gọi tham gia các chiến dịch ở nước ngoài vì vẫn còn giữ ký ức thời Thế chiến II. Quân đội chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Quốc hội, mỗi một nhiệm vụ ở nước ngoài đều phải được đưa ra bỏ phiếu, trong khi phong trào chủ hòa hoặc tân chủ hòa phát triển mạnh trong tầng lớp chính trị. Nhìn chung, khuôn khổ sử dụng quân đội Đức bị hạn chế hơn rất nhiều so với quân đội Anh hoặc là Pháp. Do đó, Đức luôn chú ý hạn chế tối đa sử dụng quân đội, đặc biệt là nếu liên quan đến việc khai hỏa.
Mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức dường như đang ở mức thấp nhất và phản ánh hiện trạng hợp tác ở châu Âu 2 năm sau cuộc tấn công của Nga, theo nhận định được AFP trích dẫn. Trong lời phát biểu khi gây quỹ cho Ukraine, Tổng thống Macron ngầm chỉ trích Thủ tướng Đức chỉ cung cấp mũ bảo hiểm, túi ngủ cho Ukraine khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược, nhưng giờ lại kêu gọi phải làm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Lời kêu gọi trên của Thủ tướng Olaf Scholz ngầm nhắm đến Pháp và Ý, trong khi Đức là nước châu Âu hỗ trợ nhiều nhất về tài chính và quân sự cho Ukraine. Một người phát ngôn của Thủ tướng Scholz thì giảm nhẹ bất đồng khi cho rằng quan điểm của ông Macron nhận được ít sự ủng hộ của quốc tế, trong khi Đức nằm trong nhóm lớn có cách nhìn khác, trong đó có Mỹ, Anh, Tây Ban Nha hoặc là Ý. Những bất đồng giữa hai đầu tàu Pháp và Đức được thể hiện vào thời điểm gay cấn cho Kiev do Nga chiếm ưu thế trên chiến trường. Không có viện trợ của đồng minh phương Tây, Ukraine khó trụ vững. Trên đài truyền hình Welt, cựu đại sứ Đức Wolfgang Ischinger cho rằng bất đồng này chỉ có lợi cho Tổng thống Nga bởi vì vũ khí mạnh nhất của Putin là cãi vã giữa các nước châu Âu. Còn theo báo Le Monde thì Nga đã biết khai thác điểm yếu của châu Âu, đó là Đức, được coi là hồng tâm. Bởi vì những trăn trở băn khoăn của Đức không còn gì là bí mật đối với ông Putin, người từng sống 5 năm ở Đức khi còn là sĩ quan KGB và nói thành thạo tiếng Đức. Đây chỉ là một trong những bất đồng Pháp và Đức, vì theo nhà nghiên cứu Rim Momtaz, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế thì còn nhiều bất đồng khác đang làm suy yếu năng lực của châu Âu trong việc vượt qua thách thức về an ninh của khối. Đối với Paris, chính sách phòng thủ của Thủ tướng Scholz là xét lại thỏa thuận Pháp và Đức được đúc kết năm 2017 với Thủ tướng Angela Merkel nhằm thúc đẩy chủ quyền của Liên hiệp châu Âu. Còn theo Jacob Gross, tổ chức tư vấn DGAP, thì nhìn từ phía Pháp, Olaf Scholz phản bội ý tưởng chủ quyền của Liên hiệp châu Âu và làm hỏng di sản chính trị mà ông Macron muốn để lại vào năm 2027. Nói tóm lại, dân biểu Đức Thorsten Frey thuộc phe bảo thủ đối lập thì cho rằng đầu tàu Pháp và Đức bất đồng vào thời điểm hiện tại không chỉ bất lợi cho Ukraine mà còn tác động vô cùng nguy hiểm cho châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội của Chi Phương với chủ đề Phải chăng trí tuệ nhân tạo đang làm nên một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp? Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng đời sự với đề tài nước Nga có thể tận dụng vụ nghe lén cuộc họp về tên lửa Taurus của quân đội Đức như thế nào? Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
Vụ việc Nga hôm 1 tháng 3 tiết lộ về đoạn ghi âm cuộc họp của không quân Đức vẫn chưa hết làm dậy sóng dư luận. Đó đúng là món lợi bất ngờ mà hệ thống tuyên truyền của Nga có thể tận dụng để gieo rắc bất hòa ở Đức và đặt Berlin vào thế khó xử trước các đồng minh chống lại Moscow.
Đối với Dmitry Peskov, người phát ngôn của Vladimir Putin, thì đây là bằng chứng mới về sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine. Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thậm chí còn quả quyết rằng Đức đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga. Kể từ khi hãng truyền thông Nga RT có và cho phổ biến đoạn ghi âm cuộc họp của các sĩ quan cao cấp không quân Đức vào hôm 1 tháng 3, thì giọng điệu của Moscow rõ ràng tỏ ra hiếu chiến. Cuộc trao đổi diễn ra từ hôm 19 tháng 2, trong đó đề cập đến khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, một chủ đề đã làm bùng lên cuộc tranh luận chính trị ở Đức từ nhiều tuần qua. Vụ dò dỉ các cuộc thảo luận rất nhạy cảm ở cấp cao nhất của không quân Đức đã chuyển thành vụ bê bối chính trị quân sự ở Đức. Chính phủ tố cáo việc làm này nằm trong chiến tranh thông tin của Nga. Về phần mình, phe đối lập Đức đã phẫn nộ trước việc trao đổi thông tin giữa các quan chức quân sự bị coi nhẹ một cách không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi ông Olaf Scholz phải giải trình trước Quốc hội. Trong khi đó, ở Moscow, người ta đang hân hoan. Joanna Sostek, chuyên gia về truyền thông Nga tại Đại học Glasgow, nhận định đó là một món quà tuyệt vời được dành cho hệ thống tuyên truyền của Nga. Các kênh truyền hình Nga hối hả cho phát sóng một phiên bản ghi âm được người Đức cho là đã bị cắt ghép. Quân đội Đức bảo đảm rằng các sĩ quan quân đội chỉ nêu ra những kịch bản giả định về việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine và những hệ lụy của việc làm đó. Đó là giả thuyết mà Thủ tướng Olaf Scholz đã chính thức bác bỏ nhiều lần. Ở Nga, đoạn ghi âm này chủ yếu được đưa ra làm bằng chứng cho thấy Đức đang chuẩn bị oanh kích cây cầu Crimea bằng tên lửa Taurus của họ. Evgeny Golovchenko, chuyên gia về vấn đề bóp méo thông tin của Nga tại Đại học Copenhagen, nhấn mạnh, Trong phiên bản ghi âm được truyền thông Nga đăng tải trên các trang mạng, giới quân sự Đức thắc mắc liệu có phải tên lửa của họ có thể được sử dụng để phá hủy một cây cầu không nêu rõ là cây cầu nào. Đó cũng đã là nguồn lợi bất ngờ cho các nhà làm tuyên truyền của Nga. Họ coi việc này như là sự chuẩn bị tấn công của phương Tây nhằm vào mục tiêu dân sự trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, chuyên gia Joanna Sostek giải thích thêm. Cầu Crimea có giá trị biểu tượng đối với người Nga, nó thường được Moscow mô tả như là bằng chứng về hệ quả tích cực của chính sách Nga đối với dân Crimea kể từ khi sáp nhập bán đảo năm 2014, có nghĩa là người dân Crimea vẫn có được sự gắn kết trực tiếp với nước Nga. Bằng chứng về tầm quan trọng của cây cầu này, đó là ông Vladimir Putin đã đích thân lái xe qua cầu hồi tháng 5 năm 2018 trong lễ khánh thành, Joanna Sostek nhắc lại. Do đó, việc phá hủy cây cầu sẽ là một đòn nặng nề đối với người dân. Evgeny Golovchenko lưu ý, truyền thông Nga thậm chí còn đăng các bài báo lập luận rằng việc Đức bắn phá cây cầu sẽ là vi phạm luật nhân đạo. Ngoài ví dụ về cây cầu, tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin xung quanh việc tiết lộ đoạn trích âm thanh này cũng hoàn toàn phù hợp với tuyên truyền của Nga nhằm so sánh cuộc chiến ở Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại Đức Quốc xã. Hussein Aliyev, chuyên gia về chiến tranh ở Ukraine tại Đại học Glasgow, nhận định như năm 1941 người Đức là kẻ xâm lược và hơn nữa họ còn đến để giải cứu những kẻ quốc xã cai trị Ukraine theo thuật ngữ tuyên truyền của Nga. Như vậy cũng đủ để gợi ý cho người dân Nga rằng cuộc chiến tranh của họ ở Ukraine là chính nghĩa, giống như trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Vụ việc này cũng là một ví dụ mới về nỗ lực của Nga nhắm vào Đức. Các cơ quan châu Âu cũng như nhiều tổ chức giám sát tình trạng bóp méo thông tin đã xác định Berlin là mục tiêu ưu tiên ở châu Âu của các chiến dịch bóp méo thông tin của Nga từ nhiều năm qua. Xu hướng này vẫn tiếp diễn sau khi Nga khởi sự cuộc tấn công lớn vào Ukraine vào năm 2022.
Yevgeny Golovchenko khẳng định, trong mắt Moscow, Đức là một mắt xích yếu ở châu Âu. Đất nước này sẽ là mảnh đất màu mỡ nhất cho hoạt động tuyên truyền của Nga. Đối với Joanna Sostek, điều này là bắt nguồn từ sự hiện diện của một cộng đồng người nói tiếng Nga đông đảo với gần 3,5 triệu người, nhưng cũng là do truyền thống hiếu hòa của Đức. Chủ trương mở rộng cửa với nước Nga được khởi xướng vào cuối những năm 1960. Có nhiều yếu tố để hoạt động tuyên truyền Nga có thể gieo mầm bất hòa, dễ dàng chia rẽ nước Đức hơn bất kỳ nước nào khác. Evgeny Golovchenko cho biết thêm, điều này sẽ càng quan trọng hơn đối với Moscow vì sức mạnh kinh tế và quân sự của Đức có thể giúp ích rất nhiều cho Kiev và vì thế phải làm mọi cách để đất nước bị chia rẽ nhất trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Trong trường hợp này, việc Nga tiết lộ nội dung cuộc họp là một tin rất xấu đối với Ukraine, vốn luôn hy vọng nhận được tên lửa của Đức, như nhận xét của Hussein Aliyev. Theo chuyên gia này, vụ việc này trong một thời gian nhất định sẽ củng cố quyết tâm của người Đức không muốn giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Nếu Berlin thay đổi ý định về những tên lửa này, Moscow sẽ vẫn có thể tố cáo Đức với khẳng định rằng đoạn ghi âm chứng minh Đức luôn có kế hoạch chuyển giao Taurus. Bởi vì một trong những mục tiêu của chiến dịch tuyên truyền này là cho người Nga thấy rằng Đức và nói rộng hơn là các nước NATO là những kẻ đạo đức giả và chúng ta không nên tin những gì họ nói. Joanna Sostek nhấn mạnh, đối với các chuyên gia được phỏng vấn, vụ việc này còn có thêm tác dụng cho Moscow là gieo rắc sự nghi ngờ giữa các nước phương Tây và Ukraine. Hussein Aliyev bảo đảm là sự việc sẽ khiến cho giới quân sự Đức lúng túng với câu hỏi về tính bảo mật của thông tin được chuyển tới họ. Vụ việc có thể cũng khiến Ukraine chán nản khi tự hỏi không biết những thông tin quân sự mà họ đã chia sẻ với nhau đã bị gián điệp Nga chặn được đến mức độ nào. Nói rộng hơn, lỗ hổng trong hệ thống thông tin liên lạc của quân đội Đức trong vụ việc này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa các đối tác phương Tây. Dư luận báo chí Đức đã tỏ nghi ngại các đồng minh như Hoa Kỳ hay Anh tới đây sẽ chia sẻ ít hơn các thông tin quan trọng với nước Đức. Và câu hỏi chính lúc này là vụ dò rỉ thông tin này có khiến Thủ tướng Đức Olaf Scholz thay đổi ý kiến về chuyện cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine hay không?
Thì Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khiêu khích tuần duyên Philippines tại Biển Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tổ chức Hamas chấp nhận ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Pháp vẫn không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân hỗ trợ Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp Đức bất đồng vào lúc gây cấn cho Ukraine. Chủ đề mục theo dòng thời sự, nước Nga có thể tận dụng vụ nghe lén cuộc họp về tên lửa Taurus của quân đội Đức như thế nào? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc đặt trọng tâm cho an ninh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% trong năm nay được cho là khá tham vọng. Châu Âu tăng cường quốc phòng, cuộc chiến ít được nói đến giữa Israel và Ebola, điều tra của Liên Hiệp Quốc cho thấy Hamas dùng việc cưỡng hiếp như vũ khí chiến tranh trong vụ khủng bố ngày 7 tháng 10 tại Israel, đó là các chủ đề được đề cập nhiều nhất hôm nay.
Trước hết liên quan đến Việt Nam, Lê Dê Cô lưu ý đến việc chính quyền mở ra phiên tòa tham nhũng lớn nhất đất nước, lịch sử nước này, bắt đầu từ hôm qua.
Trong nhiều năm, tài xế của bà Trương Mỹ Lan đã trao những bao đựng tiền lấy từ ngân hàng SCB đến biệt thự của bà ta hoặc đến văn phòng ở tầng 39 tòa nhà Times Square, quận 1, Sài Gòn. Mỗi lần rút tiền như vậy, bà chủ tập đoàn địa ốc Vạn Thịnh Phát lại buộc ban giám đốc ngân hàng do bà kiểm soát lập hồ sơ cho vay dưới các tên giả. Tổng cộng, tòa án Việt Nam cáo buộc Trương Mỹ Lan đã biển thủ 12 tỷ rưỡi đô la, điều hành mạng lưới thâm nhũng quy mô chưa từng thấy từ trước tới nay. Sau nhiều tháng điều tra gây lo sợ cho giới kinh doanh, tư pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã truy tố 85 bị cáo, trong đó có mấy chục quan chức cao cấp của nhiều bộ, kể cả ngân hàng trung ương. Tất cả bị nghi ngờ đã bao che hay thủ lợi từ một mạng lưới khổng lồ các công ty ma của Vạn Thịnh Phát để mua bán bất động sản hay làm giàu cá nhân. Theo Lezico, Trương Mỹ Lan có nguy cơ lãnh án tử hình, còn những cộng sự thân cận nhất chịu những bản án có thể đến chung thân trong phiên tòa kéo dài tới tháng 4.
Báo chí nhà nước đưa tin rộng rãi vụ án này cho thấy quyết tâm của chính quyền trung ương và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến đại quy mô chống tham nhũng.
Trong khuôn khổ chiến dịch được mệnh danh là đốt lò của Đảng, hàng ngàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp đã bị điều tra liên quan đến nhiều vụ scandal. Từ đầu năm ngoái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng đã bị buộc từ chức vì những hồ sơ khác có liên quan đến các vụ biển thủ trong thời kỳ đại dịch. Theo các chuyên gia, vô số các vụ bắt giữ này về lâu về dài sẽ trấn an được các nhà đầu tư ngoại quốc đang lo ngại về văn hóa hối lộ ở Việt Nam, nhưng trong giai đoạn đầu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Trang trong một báo cáo cho Viện Nghiên cứu ở Singapore giải thích, dù chiến dịch chống tham nhũng rất thành công, nhưng cách tiến hành nhanh chóng và quyết liệt đã tạo ra hậu quả tiêu cực cho kinh tế, chẳng hạn làm chậm hẳn lại các thủ tục hành chính, đó là do các viên chức lo sợ bị điều tra nên thoái thác trách nhiệm. Các dự án đầu tư công của trung ương và địa phương đã giảm sút trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023 vì nhiều quan chức không dám phê duyệt, dẫn đến rối loạn trầm trọng cho doanh nghiệp, nhất là địa ốc. Nhiều viên chức đã từ chức vì lo ngại bị liên lụy. Trong bối cảnh Trung Quốc giảm sút nhu cầu, tâm lý lo âu này góp phần làm giảm tăng trưởng kinh tế từ 8% còn 5% trong năm ngoái, nhưng có thể tăng lên 6% trong năm nay.
Về kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Lê Dê Cô cho rằng Bắc Kinh ấn định mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng 5% trong năm nay. Lê Mông đã nhận xét, Lý Cường muốn trấn an về khả năng Trung Quốc đối phó với các thách thức kinh tế. Còn Le Figaro nhìn thấy Tập Cận Bình tăng cường kiểm soát xã hội Trung Quốc.
Thủ tướng Lý Cường hôm qua đã công bố lộ trình của nền kinh tế thứ nhì thế giới. Những thách thức là rất lớn về kinh tế. Thanh niên thất nghiệp lên đến 20%, nhưng nhờ bất ngờ đổi lại cách tính nên xuống còn gần 15%. Khủng hoảng địa ốc, áp lực giảm phát về thương mại. Châu Âu và Hoa Kỳ lo ngại xe hơi điện ồ ạt đổ vào. Về chính trị, người dân vẫn không biết tại sao hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng bỗng bị cách chức nên cần phải trấn an họ. Các nhà quan sát cho rằng mục tiêu tăng trưởng 5% là quá lạc quan để kích thích nền kinh tế. Ông Lý Cường hứa hẹn một năm tiêu thụ và chiến dịch, tiêu dùng không lo lắng nhưng không cho biết chi tiết. trên thực tế, các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất ngần ngại trước các biện pháp thúc đẩy như Hoa Kỳ và châu Âu đã làm trong thời kỳ Covid, cho rằng trực tiếp chuyển tiền trợ cấp sẽ làm người dân lười biếng. Hơn nữa, Lý Cường còn nhấn mạnh cần phải tăng cường kiểm soát toàn bộ về trật tự công.
Các báo đều chú ý đến việc Bắc Kinh đặt vấn đề an ninh lên trên tất cả. Lê Dê Cô đếm được trong bài diễn văn dài một tiếng đồng hồ, ông Lý Cường nhắc đi nhắc lại chữ an ninh đến 28 lần, còn tăng trưởng chỉ 20 lần.
Một cái tên được nhắc đến rất nhiều đó là Tập Cận Bình, Thủ tướng 18 lần nhấn mạnh bàn tay chắc chắn của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong việc quản lý đất nước, ánh sáng từ tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa trong kỷ nguyên mới, vân vân. Sự kiện ông Lý Cường không tổ chức họp báo vào cuối kỳ họp như truyền thống từ 30 năm qua rất được quan tâm, Lê Môn nhấn mạnh đó là dịp hiếm hoi mà các nhà báo, kể cả phóng viên ngoại quốc, có thể đặt những câu hỏi quan trọng, dù nhà nước đã chuẩn bị một số cò mồi. Hồi năm 2012, ông Ôn Gia Bảo đã trả lời về làn sóng tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng và đã kích tham vọng của Bạc Hy Lai. Năm 2020, tuy đảng nhấn mạnh thành công trong việc xóa đói giảm nghèo, ông Lý Khắc Cường nhắc nhở hãy còn 600 triệu người Trung Quốc sống với không đầy 128 euro mỗi tháng. Việc hủy bỏ cuộc họp báo này không chỉ trong năm nay mà nhiều năm sau nữa, chứng tỏ vai trò thủ tướng đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu, chỉ là người thi hành lệnh của Tập Cận Bình. Một ví dụ nữa là khi ra nước ngoài, ông Lý Cường không được sử dụng phi cơ riêng như Tập Cận Bình và thủ tướng tiền nhiệm, trong khi Lý Cường nằm trong số những quan chức trung thành nhất.
Le Figaro quan tâm đến việc Tập Cận Bình dựng dạy lực lượng dân quân thời Mao, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế u ám, Chủ tịch Trung Quốc lại quân sự hóa người dân để chuẩn bị cho xung đột.
Bên cạnh đó, Lý Cường loan báo ngân sách quân sự tăng 7,2% trong năm nay. Đối với Lý Cô, điều đáng chú ý là ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng gấp đôi kể từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, hiện nay là 1.666 tỷ nhân dân tệ, tương đương 213 tỷ euro, đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Bắc Kinh nói rằng ngân sách này chưa đầy 2% GDP, nhưng con số chính thức chỉ nói lên một phần tham vọng Trung Quốc. Một phần lớn nghiên cứu quân sự như hỏa tiễn, an ninh mạng v.v. không được tính vào chi quân sự mà coi là nghiên cứu dân sự. Việc Trung Quốc đầu tư lớn cho quân đội khiến Hoa Kỳ và các nước láng giềng lo ngại. Mới hôm qua, tuần chuyên Philippines tố cáo tàu Trung Quốc chủ động tông vào hai tàu của họ làm bị thương 4 người. Sự cố này xảy ra ngay sau hôm Tổng thống Philippines một lần nữa tỏ ra cứng rắn, tuyên bố không nhường lại 1 cm lãnh thổ nào.
Quốc phòng châu Âu cũng là một chủ đề lớn trên báo chí Pháp. Ủy ban châu Âu hôm qua đã công bố một kế hoạch quy mô để đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí và tài trợ cho các dự án quân sự chung. Để khởi đầu, ngân sách khá là khiêm tốn, chỉ mới có 1,5 tỷ euro.
Cuộc xâm lăng Ukraine cho thấy tính chất lệ thuộc các nước khác của châu Âu trong việc cung ứng vũ khí và năng lực quốc phòng. Đại diện ngoại giao châu Âu Joseph Borrell nhấn mạnh kho vũ khí đang cạn kiệt, tuy cũng nói rằng đã tăng được 50% khả năng sản xuất đạn dược kể từ đầu cuộc chiến. Bà Ursula von der Leyen trong kế hoạch ứng cử đã đưa quốc phòng thành ưu tiên hàng đầu. Liên hiệp châu Âu đặt mục tiêu mua chung ít nhất 40% số vũ khí từ nay tới năm 2030 so với tỷ lệ hiện nay chỉ là 18%. Ủy viên Thierry Breton cho biết nếu tất cả các thành viên cam kết dành 2% GDP cho quốc phòng, Liên hiệp châu Âu sẽ có được 380 tỷ euro, gấp 3 lần so với Nga. Để bổ sung cho ngân sách ban đầu, Brussels muốn sử dụng thu nhập từ tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng các thành viên vẫn chia sẻ. Cách đây vài ngày, ông Thierry Breton ước tính cần phải đầu tư 100 tỷ euro cho quốc phòng châu Âu. Nhiều nước như Pháp muốn vay nợ chung, như hồi hậu Covid, châu Âu đã cùng vay 800 tỷ euro, nhưng Đức, Hà Lan, Bắc Âu chưa sẵn sàng. Lysenko đặt câu hỏi liệu có cần một cú sốc lớn như Ukraine bại trận hay Donald Trump tái đắc cử để những nước này đổi ý hay không?
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn qua chủ đề Phải chăng trí tuệ nhân tạo đang làm nên một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp?
Tạp chí xã hội.
Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, còn gọi tắt là AI, ngày càng được công chúng quan tâm, ngày càng phổ biến trong mọi lĩnh vực, kể cả nông nghiệp. Các cải tiến từ loại công nghệ này đã mang lại nhiều lợi ích cho người nông, tạo ra hy vọng về một nền nông nghiệp tự động hóa thời 4.0. Từ những năm 1950-1960, các cải tiến về cơ khí, hóa học đã tạo ra một cuộc cách mạng nông nghiệp, việc áp dụng thuốc trừ sâu, phân bón, giống cây năng suất cao, vân vân, cùng nhiều biện pháp khác cũng đã làm thay đổi đáng kể diện mạo nền nông nghiệp. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nông nghiệp cũng bị cáo buộc là một trong những thủ phạm gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, chịu trách nhiệm cho 1/3 lượng khí phát thải nhà kính, CO2 và methane. Thêm vào đó là tình trạng lạm phát, an ninh lương thực bị đe dọa, ước tính có khoảng 2 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận thực phẩm đầy đủ. Chưa kể đến phong trào phản đối của giới nông dân châu Âu từ nhiều tuần qua, bày tỏ bất bình vì điều kiện sinh kế không được bảo đảm. Trong bối cảnh này, nhà nghiên cứu Asaf Jaskar thuộc Đại học Cambridge của Anh Quốc cho rằng mọi con mắt đang đổ dồn vào trí tuệ nhân tạo. Với những tính năng đã được chứng tỏ trong những năm qua, loại công nghệ này có thể mở ra một cuộc cách mạng nông nghiệp mới. Tại Hội chợ Quốc tế Nông nghiệp Pháp lần thứ 60 diễn ra tại Paris vào tuần trước, lần đầu tiên một cuộc thi hackathon, tức là hack và marathon, cuộc thi phát triển phần mềm, được tổ chức nhằm giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp thông qua lập trình trong vòng 48 giờ. Và đây cũng là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo tạo sinh, loại trí tuệ, có thể tạo ra các dữ liệu mới nhờ những dữ liệu có sẵn, lấn sân vào hỗ trợ nông nghiệp. Với sự hỗ trợ của Mistral AI, công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo của Pháp, 8 đội gồm gần 120 người đã tham gia thi đấu, tạo ra loại công cụ giải quyết các vấn đề mà những nông dân có mặt tại sự kiện đã nêu ra. Họ là những lập trình viên từ các tập đoàn lớn như Crédit Agricole, Groupama, hay từ các công ty công nghệ khởi nghiệp như Ombrea, Rizoa, Suez Vision. Đội của Rizoa đã tạo ra một chatbot, tức là robot trò chuyện, hỗ trợ nông dân đàm phán giá nông sản. Trả lời RFI tiếng Việt, cô Magellan Paré-Haroche, đại diện của Rizoa, cho biết như sau.
Chúng tôi bắt đầu từ những yêu cầu của nông dân phàn nàn về những khó khăn trong việc bán các mặt hàng của họ với giá hợp lý vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi cũng biết rằng các bên mua hàng luôn có những thông tin hữu ích cho họ để mua với giá tốt. Do vậy, cần phải có không gian để trao đổi các dữ liệu, đó là những thông tin khách quan, những dữ liệu thô và không thể tranh cãi, giúp nông dân có thể đàm phán giá với những chỉ số hữu ích.
Đội của Obama đã tạo ra AgriAI, một công cụ tính toán rủi ro khí hậu và biết tiên liệu một kế hoạch trồng trọt có khả thi hay không. Có mặt tại hội chợ vừa qua, Osfarm, một nền tảng tập hợp các loại công nghệ mới trong nông nghiệp, giới thiệu bảng điều khiển AG Open GPS giúp nông dân điều khiển máy tự động trên nông trại. Mehdi Jaber, nhà sáng lập của Osfarm cho biết, có những dữ liệu mà bảng điều khiển thu được và chưa từng được sử dụng, ông nói.
Cuộc thi Hackathon này đã đưa ra nhiều ý tưởng thú vị về trí tuệ nhân tạo, và chúng tôi có thể tích hợp vào công cụ này, và cũng có thể ứng dụng vào nhiều loại máy móc khác.
Sự bùng nổ của các dự án về trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây, ví dụ như ChatGPT, robot hội thoại, không chỉ giải đáp các câu hỏi trong nhiều lĩnh vực mà còn có khả năng tạo ra văn bản hay hình ảnh, đã thúc đẩy ban tổ chức quan tâm nhiều hơn đến công nghệ này. Đại diện ban tổ chức sự kiện David Roulin cho biết, cuộc thi này giúp làm sáng tỏ hơn những lợi ích mà các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là khả năng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong nông nghiệp. Ông David Roulin giải thích như sau.
L'IA à ce jour était assez utilisée, mais plus sur la partie photographie, détection de maladies, détection d'adventices dans les champs.
Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng khá nhiều trong nông nghiệp, ví dụ như trong việc chụp ảnh, phát hiện các loại sâu bệnh hay phát hiện cỏ dại. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo tạo sinh vẫn còn mới mẻ trong nông nghiệp. Kết quả của cuộc thi lập trình này đầy hứa hẹn cho tương lai nông nghiệp, bởi vì có những công việc cần 2 giờ làm việc có thể được giải quyết trong vòng vài giây. Chẳng hạn, một công cụ tự động đề xuất luân canh sản xuất, xác định được thu nhập và các rủi ro liên quan. Đó là điều mà tất cả các nông dân đều đang yêu cầu. Có đội cũng đã tạo ra công cụ giúp tổng hợp các văn bản pháp lý liên quan đến các câu hỏi. chẳng hạn như nên áp dụng quy định nào cho thửa đất này hay lô đất khác.
Utiliser des textes de loi par rapport à des questions pour savoir quelle réglementation s'appliquer sur une parcelle.
David Choulin cũng là đồng sáng lập viên của La Ferme Digital, một hiệp hội quy tụ nhiều startup về công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp. Ban đầu chỉ có 5 công ty khởi nghiệp, cho đến nay hiệp hội đã hội tụ hơn 150 doanh nghiệp, tuyển dụng 5.000 nhân viên, đưa những loại công nghệ mới đến 200.000 nông dân Pháp. Được thành lập vào năm 2021, Ibert Blanc là một trong những doanh nghiệp thuộc hiệp hội này. Phần mềm mà công ty cung cấp sử dụng những dữ liệu vệ tinh, dữ liệu về thời tiết với sự hỗ trợ của AI giúp phân tích, thiết lập báo cáo về những cây trồng nào đang và có thể phát triển ở đâu và khi nào, số lượng và chất lượng ra sao. Ông Raymond Saba, đồng sáng lập viên của Ibert Blanc, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
Chúng tôi sử dụng các thuật toán từ trí tuệ nhân tạo để phân tích các hình ảnh từ vệ tinh, ví dụ như xác định ranh giới các thửa đất, nhận diện loại cây trồng trên thửa đất đó trong tất cả các mùa, theo dõi chúng và đưa ra ước tính về sản lượng. Phần mềm này chủ yếu được sử dụng bởi các hợp tác xã nông nghiệp hoặc các nhà công nghiệp thực phẩm. Họ có thể sử dụng để phân khúc theo vùng hoạt động của doanh nghiệp, giám sát tiềm năng sản xuất của vùng đó. Chúng tôi cũng có thể theo dõi hiệu suất thương mại hay tỷ lệ thị phần.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội. Đồng sáng lập La Ferme Digital, David Choulin tin rằng các công nghệ tưởng chừng phức tạp nhưng lại rất dễ sử dụng và có thể sẽ được nông dân nhanh chóng áp dụng trong nông trường nhằm cải thiện điều kiện lao động cũng như phát triển nông nghiệp bền vững. Tại Pháp, trong vòng 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2023, số máy móc phục vụ trong nông nghiệp đã tăng gấp 6 lần. Hiện 18.000 loại máy móc được sử dụng trong ngành chăn nuôi và 3/4 trong số đó là để vắt sữa bò tự động. Hơn nữa, các khả năng của trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp ngày càng đa dạng, đặc biệt là trong dự báo thời tiết, cung cấp dữ liệu về trạng thái đất, ngăn ngừa nguy cơ xuất hiện bệnh. Ngoài ra, còn có những công cụ giúp giám sát cây trồng theo thời gian thực, điều chỉnh nhu cầu tưới tiêu, tính toán lượng phân bón hợp lý, theo dõi sức khỏe của gia súc, quản lý trang trại, v.v. Và không chỉ tại Pháp hay châu Âu, mà tại Mỹ, ngành nông nghiệp cũng thu hút sự chú ý của giới công nghệ, với khoảng 200 startup về AI hoạt động trong lĩnh vực này. Thế nhưng nhà nghiên cứu Asaf Chasor thuộc Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro Hiện sinh thuộc Đại học Cambridge của Anh Quốc cho rằng cần phải thận trọng khi triển khai loại công nghệ này nhanh chóng và trên diện rộng. Nhà nghiên cứu nêu ra những rủi ro có thể làm tê liệt hệ thống cung ứng lương thực toàn cầu, đặc biệt là tấn công từ tin tặc. Ví dụ như sói mòn đất gây thiệt hại hơn 40 tỷ đô la ở Hoa Kỳ mỗi năm. Do vậy, nhiều công cụ được tạo ra để giám sát các lớp đất và bề mặt đất giúp các trang trại ngăn ngừa thiệt hại. Tuy nhiên, các thiết bị này lại phụ thuộc vào mạng máy tính được kết nối với nhau và như vậy rất dễ có thể bị phá hoại, bị tin tặc tấn công. Ngoài ra, còn có những rủi ro về lỗi kỹ thuật, lập trình hoặc độ tin cậy của dữ liệu. Ví dụ như các hệ thống cảm biến không dây được lắp đặt tại các trang trại, được thiết kế để nhận biết tình trạng của đất trồng và đưa ra biện pháp cụ thể. Và các hệ thống này có thể sẽ ưu tiên cho việc tăng năng suất hơn là bảo vệ sinh thái, như là sử dụng quá nhiều thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, gây hại cho môi trường đất và nước.
Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Phải chăng trí tuệ nhân tạo đang làm nên một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Thương mại, tài chính và công nghệ cao, tại sao hai ông Donald Trump và Joe Biden cùng thất bại trong mục tiêu tách rời khỏi quỹ đạo Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hà thực hiện phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Các dự phóng đều báo trước Donald Trump và Joe Biden sẽ gặp lại nhau trong cuộc đối đầu tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 sắp tới. Có rất nhiều khác biệt giữa hai ứng viên của bên Cộng hòa và Dân chủ này, ngoại trừ mối lo ngại kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Ở Nhà Trắng, cả hai cùng đã nỗ lực để tách rời khỏi Trung Quốc, thế nhưng gần 8 năm sau, hai đời Tổng thống Mỹ liên tiếp cùng đã thất bại. Tổng thống Joe Biden ra tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai với ít nhất là một thành tích rõ ràng, đó là nhập siêu của Mỹ năm ngoái thấp nhất kể từ đầu thập niên 2020 đến nay. Xuất khẩu tăng so với một năm trước đó, trái lại thì tổng kim ngạch nhập khẩu vào thị trường Mỹ đã giảm 3,6%. Điểm nổi bật thứ hai là Trung Quốc đánh mất vương miện đã giữ được từ 20 năm liên tiếp, bởi Mexico giờ đây mới là đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ và nhập khẩu hàng Mỹ vào Hoa Lục trong năm qua đều đã sụt giảm. Theo các thống kê của bên Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu với bạn hàng Trung Quốc từ 2017 đã giảm 1/3. Cứ trên 100 đô la hàng nhập vào Mỹ thì chỉ có 14 đô la là để mua hàng của công xưởng lớn nhất trên thế giới mà thôi. Cả hai ứng viên tổng thống của bên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều khoe đấy là nhờ có công lao của mình, không thể phủ nhận là các biện pháp trừng phạt và áp thuế nhập khẩu mà chính quyền Donald Trump ban hành từ 2018 và đã được chính quyền kế nhiệm của Joe Biden duy trì đã cho phép Washington thu hẹp thâm hụt mậu dịch với Bắc Kinh. Thế nhưng, tuần báo Anh The Economist số ra ngày 27 tháng 2 vừa qua đã ghi nhận sẽ là một sai lầm nếu vội vã kết luận rằng Mỹ thành công trong việc cai nghiện hàng made in China. Điều đầu tiên buộc độc giả phải thận trọng là khác biệt về thống kê của Hải quan Trung Quốc và Mỹ liên quan đến cùng một thời kỳ. Bắc Kinh xác nhận tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng 30 tỷ đô la trong năm vừa qua so với hồi 2022. Trái lại thì nhìn từ Hoa Kỳ, hàng của Trung Quốc nhập vào Mỹ giảm đi 100 tỷ đô la. Vậy biết tin ai bây giờ? Yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém. Căn cứ vào các số liệu của bên Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thì 2017, tức là trước khi mà chính quyền Trump ban hành các biện pháp áp thuế đánh vào hàng của Trung Quốc để tạo ra một đô la của cải cho nước Mỹ, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ phải sử dụng 0,41% hàng Trung Quốc. Năm 2022, tỷ lệ này đã bị đẩy lên tới 1,06%. Điều đó đơn giản cho thấy là Mỹ giờ đây đã phụ thuộc nhiều hơn vào hàng của Trung Quốc. Lý do thứ ba là cho đến hiện tại không một dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đầu hàng, nhượng bộ hay chỉ sẵn sàng chia sẻ vị trí chiến lược then chốt đó của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, The Economist báo trước, rồi đây hàng của Trung Quốc sẽ còn tràn ngập vào thị trường quốc tế mạnh hơn nữa, Mỹ sẽ tiếp tục là một điểm tiêu thụ chính.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Tháng 8 năm ngoái cũng tuần báo The Economist đã ghi nhận liên hệ về thương mại, kinh tế giữa hai nền kinh tế số 1 và số 2 của toàn cầu đang trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết. Cho dù Trung Quốc không còn là bạn hàng số 1 của Mỹ, Donald Trump và Joe Biden trên thực tế đã chỉ vẽ lại một bản đồ thương mại mới mà ở đó hai cực chính thì vẫn là Mỹ và Trung Quốc. Nhưng thay vì hai siêu cường kinh tế này trao đổi trực tiếp với nhau thì họ đã phải đánh đường vòng đi qua một loạt các trung gian như là Ấn Độ, Mexico, Đài Loan, Thái Lan hay Việt Nam. Vào lúc mà nhập khẩu của Mỹ với Trung Quốc giảm đi, thì trái lại cán cân thương mại của Hoa Kỳ với từ Mexico cho đến Việt Nam, Đài Loan đã bị thâm hụt nhiều hơn so với lúc trước, và Hoa Kỳ đã mua vào những sản phẩm mà Trung Quốc bán nhiều hơn cho những đối tác này, có nghĩa là cho những nước như Việt Nam hay Đài Loan, Ấn Độ, v.v. Trả lời đài truyền hình Pháp France 24 hồi tháng 11 năm ngoái, sau cuộc gặp rất được chờ đợi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh của diễn đàn APEC ở San Francisco, kinh tế gia Jean-Paul Trump nhấn mạnh mục tiêu decoupling mối liên hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới như ông Trump và ông Biden đề xuất là điều không tưởng.
Le découplage financier est quasiment impossible, à vrai dire, on peut mettre des critères de sécurité.
Cắt đứt liên hệ tài chính là điều bất khả thi. Người ta có thể viện lý do an ninh quốc gia, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao để kiềm tỏa đối phương. Nhưng chúng ta biết rõ là mỗi biện pháp trừng phạt đó lại càng thúc đẩy bên bị trừng phạt tìm ra những ngõ thoát mới. Nghịch lý ở đây là càng bị Mỹ kiềm tỏa, Bắc Kinh lại càng tăng tốc đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn và high-tech. Trung Quốc hào phóng hơn nữa trong các chương trình nghiên cứu, đào tạo nhiều kỹ sư và cả một đội ngũ chuyên gia khoa học. Nói cách khác, nếu như có một sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả đối với công nghệ cao, thì lập tức các bên liên quan sẽ tìm cách để thích nghi với tình huống.
Về phần nhà báo Pierre-Antoine Denis của tờ Asialist thì ông nói rõ hơn.
Le découplage en tant que tel est impossible, parce que les économies mondiales et en particulier dans cette zone sont trop primaires.
Tách rời khỏi nhau giữa Mỹ và Trung Quốc, hiểu theo đúng nghĩa của nó là điều hoàn toàn không thể làm được, do các nền kinh tế trên thế giới giờ đây đã đan kết quá chặt chẽ vào với nhau, đặc biệt là trong vấn đề công nghệ cao.
Tuy nhiên, Bắc Kinh lẫn Washington đều đã có một sự uyển chuyển khi thay thế cụm từ tách rời khỏi nhau, decoupling, bằng de-risking, tức là giảm thiểu rủi ro. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là người đưa ra khái niệm này, và Hoa Kỳ đã xem đó là một sáng kiến hay. De-risking có nghĩa là trước khi ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài, cần cân nhắc về những rủi ro bị sao chép, rủi ro về các quyền, rủi ro liên quan đến khả năng những công nghệ hay sản phẩm, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao có thể bị đối phương sử dụng vào những mục tiêu quân sự hay không. Như vậy có nghĩa là trước khi hợp tác với một doanh nghiệp nước ngoài, thì cần nghiên cứu và tìm hiểu về những rủi ro có thể mang lại.
Nhà nghiên cứu Martin de Villiers, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, đang công tác tại Washington, đặt quan hệ Mỹ-Trung ở một góc độ khác. Bà giải thích.
On est quand même sur un contexte de très forte compétition sur le plan technologique et commercial qui va rester.
Bối cảnh hiện nay là một cuộc cạnh tranh rất gay gắt về công nghệ, và thực tế đó sẽ còn kéo dài, thậm chí là cuộc đọ sức có phần gia tăng cường độ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mỗi bên sẽ mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt, cấm đoán, hạn chế các hoạt động của đối phương. Tại Washington, chúng ta thấy là tháng 10 năm 2022, chính quyền Biden đã ban hành lệnh cấm nhắm vào các tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Đúng một năm sau, chính phủ Mỹ mở rộng thêm danh sách này. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, Mỹ kiểm soát đầu tư của Trung Quốc vào thị trường nội địa. Nhưng từ tháng 8 năm 2023, Nhà Trắng ban hành quyết định kiểm soát luôn cả một số dự án đầu tư của các tập đoàn Mỹ tại Trung Quốc, tránh để công nghệ của Mỹ rơi vào tay Bắc Kinh. Đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mục tiêu của chính quyền Biden là bình thường hóa tất cả những đòn kềm tỏa đó trong ban giao song phương, tức là Mỹ vẫn duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc, nhưng cũng sẽ tiếp tục ban hành các biện pháp trừng phạt và hạn chế các khoản giao dịch giữa các công ty của hai nước. Về mặt chính trị, trong bối cảnh bầu cử tổng thống 2024, không ai dám mạo hiểm thay đổi lập trường đó. Tức là Mỹ sẽ tiếp tục rất cứng rắn với Trung Quốc.
Vẫn The Economist tháng 8 năm ngoái đã lưu ý độc giả rằng chính sách trừng phạt Trung Quốc hay chính quyền Trump và Biden tiến hành dẫn đến hệ quả là một phần lớn các nước tại châu Á, Mexico và một số các quốc gia châu Âu khác đã nhập khẩu nhiều hơn hàng của Trung Quốc và qua đó trở nên thân thiện hơn với Bắc Kinh. Đấy cũng là một kênh cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Cách này 5 năm, trong một chương trình truyền hình của kênh France 5, nhà địa chính trị Pascal Boniface, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về cái phong cách của ông Trump thích khoe khoang thành tích với cử tri cho dù kết quả không nhiều. Về phần bà Alice Ekman, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc và điều hành khoa châu Á của Viện Nghiên cứu về An ninh châu Âu, thì ngay từ 2019, bà đã trông thấy trước là càng bị trừng phạt, Trung Quốc lại càng thắt chặt thêm quan hệ với nước Nga của Vladimir Putin.
On a noté un rapprochement entre la Chine et la Russie depuis 2014, un rapprochement qui contextuel.
Trung Quốc và Nga đã xích lại gần nhau từ năm 2014 sau khi Moscow bị trừng phạt vì thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Vladimir Putin đã bắt đầu chính sách đông tiến từ đấy. Nhưng rồi Bắc Kinh và Moscow liên tục đẩy mạnh hợp tác về năng lượng với Trung Quốc và cũng chờ đợi đón nhận đầu tư của nước này, đặc biệt là về công nghệ cao. Trên các hồ sơ lớn về thời sự quốc tế như Syria hay về Biển Đông, tầm nhìn của Nga và Trung Quốc không đối chọi với nhau. Đôi bên cũng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung ở Địa Trung Hải, trong vùng biển Baltic hay ở Biển Đông. Trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, Trung Quốc hoàn toàn không bị cô lập như chính quyền Donald Trump mong muốn. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến thương mại, vì Washington và Bắc Kinh còn đối đầu nhau trên nhiều mặt trận và cần phải theo dõi tình hình ở những điểm nóng trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khiêu khích tuần duyên Philippines tại khu vực Biển Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tổ chức Hamas chấp nhận ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Pháp vẫn không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân hỗ trợ Ukraine. Mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp và Đức bất đồng vào lúc gây cấn cho Ukraine. Mục theo dòng thời sự, Nga có thể tận dụng vụ nghe lén cuộc họp về tên lửa Tauris của quân đội Đức như thế nào? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề tăng cường năng lực phòng thủ chung, tham vọng bị cản trở của châu Âu, tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. Ekafi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.